Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 353. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 6 tháng 9 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở Kinh Bổn ra. Ca Lâu La Vương. Phần kệ tụng xem từ bài thứ hai. Phật thần thông lực vô sở ngại, biến tọa thập phương giác thọ hạ, diễn pháp như vân tất sung mãn, bảo kế thính văn tâm bất nghịch. Bất khả hoại bảo kế. Ca Lâu La Vương Bồ Tát, pháp môn họ tu tập là Phổ An Trú Pháp Giới Giáo Hóa Chúng Sanh. Đây là một vị Bồ Tát Hoằng Pháp Lợi Sanh. Từ trong kệ tụng cũng có thể nói ra cho chúng ta một cách rõ ràng, vị Ca Lâu La Vương này là hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Cho nên câu thứ nhất đã nói Phật thần thông lực vô sở ngại. Đây là nói ra cho chúng ta về căn nguyên của tài diễn thuyết. Phật Bồ Tát vì sao có thể thuyết pháp? Tất cả pháp được nói đều có thể ứng cơ chúng sanh. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Lực lượng này gọi là thần thông lực. Thông là thông đạt vô ngại. Thần ở đây nói đơn giản là thần kỳ khó lường. Không phải trí tuệ thường thức của phàm phu có thể lý giải được. Phật chứng đắc là trí tuệ vô ngại, tức như Đại sư Thanh Lương ở trong bộ kinh này đã nói đến bốn loại không chướng ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhất định đạt đến cảnh giới viên mãn như vậy mới có thể giáo hóa tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nếu như trí tuệ năng lực của chúng ta có chướng ngại, tùy phát tâm giáo hóa chúng sanh, sự giáo hóa này có giới hạn. Cũng tức là nói, những người mà chúng ta hướng dẫn trình độ đều không bằng chúng ta, chúng ta mới có năng lực dạy họ. Chúng ta có thể dạy phàm phu, trong phàm phu còn có phàm phu cao cấp, chúng ta không có năng lực để dạy họ. Phật dạy Bồ Tát nếu như không trú tinh tấn, không ngừng tinh tấn,
trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh cũng là làm đầy đủ trí tuệ đức năng của bản thân, dạy học cùng tiến bộ. Sự việc này tôi nghĩ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều có thể thể hội được. Thế gian rất nhiều sự lý chúng ta không thể nào tiếp xúc được, cũng không tưởng tượng ra được. Trong dạy học, trong nói chuyện, người ta nêu ra vấn đề, thỉnh thoảng bàn đến, chúng ta mới phát hiện. Như vậy chúng ta mới hiểu rõ, tăng trưởng trí tuệ của bản thân, tăng trưởng đức năng của bản thân. Cổ đức Trung Hoa nói học vấn, hai chữ này nói rất hay. Chúng ta phải học cách hỏi. Khổng Lão Phu Tử là thánh nhân, nhưng ông không bỏ qua việc học tập. Trong Luận Ngữ ghi chép, vào Thái Miếu mỗi việc hỏi. Ông biết, không phải ông không biết. Vì sao còn phải hỏi như vậy? Hiện tại chúng ta có thể thể hội được cơ hội giáo dục. Ông biết, một đoàn người theo sau ông không biết. Hỏi như vậy, người chủ sự giảng giải, những người kia đều nghe được cơ hội giáo dục. Đây là Bồ Tát thị hiện. Trong kinh Phật chúng ta nhìn thấy rất nhiều Bồ Tát, La Hán, trưởng giả, cư sĩ thỉnh giáo với Đức Phật. Vấn đề đem ra thỉnh giáo hoàn toàn không phải là họ không biết. Họ cũng giống như Khổng Lão Phu Tử vậy, nhìn thấy mỗi việc của Đức Thế Tôn, hỏi thay cho người khác. Cho nên trong kinh Phật nói về hỏi có bốn loại. Đây gọi là hỏi để lợi lạc hữu tình, không phải bản thân không biết. Điều này trong học vấn là một hạng mục vô cùng quan trọng. Chúng ta phải hiểu được. Điều này thành tựu viên mãn hậu đắc trí trong Phật Pháp. Hậu đắc trí là không gì không biết. Không hỏi thì làm sao được? Chúng ta đang học giảng kinh, học trí tuệ, đắc lực nhất là giải đáp vấn đề. Lúc cùng với rất nhiều người, họ nêu ra rất nhiều vấn đề, chúng ta giải đáp. Đây là học trí tuệ. Có người giải đáp, người ta rất hài lòng. Có người giải đáp, người ta không hài lòng. Thậm chí có một số vấn đề bản thân không thể nào giải đáp được, liền phát hiện điều này chúng ta còn chưa học đến. Trong tình huống như vậy, thực sự phát hiện bản thân học được chưa đủ. khích lệ bản thân càng chăm chỉ hơn, càng nỗ lực hơn nữa để cầu học. Phương thức hội tọa đàm lợi ích càng nhiều hơn giảng kinh. Càng viên mãn hơn. Pháp thân đại sĩ, chư Phật Như Lai, trí tuệ năng lực đều đạt đến cảnh giới viên mãn mà không có khiếm khuyết. Biến tọa thập phương giác thọ hạ. Câu này chúng ta không thể xem cứng nhắc câu kinh này. Biến là phổ biến. Phải chăng đều là ngồi dưới cội bồ đề trong khắp mười phương? Nơi này nếu như không có gốc bồ đề thì làm sao? Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của thọ. Không phải thực sự đi tìm một cái cây, vậy thì quý vị toàn sai rồi. Cây là đại biểu cho tạo ra. Xây dựng là biểu thị cho ý nghĩa này. Phật vì tất cả chúng sanh kiến lập những gì? Kiến lập dạy học, kiến lập tấm gương sáng về chánh pháp. Phải hiểu được ý nghĩa này. Dùng lời hiện nay mà nói, thọ này hiện tại nói là kiến thiết. Thọ chính là ý nghĩa của kiến thiết. Ý nghĩa của giác thọ đã rõ ràng rồi. Sự kiến thiết này là giúp đỡ xã hội đại chúng giác ngộ. Chư vị nghĩ xem đây là sự kiến thiết gì? Hiện tại nói là giáo dục văn hóa đa nguyên. Giáo dục văn hóa đa nguyên gọi là giác thọ. Phật thường thường an trú. Tọa là ý nghĩa của an trú. An trú cũng không phải là thân, là tâm. Niệm niệm tâm này an trú, nơi giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Đó gọi là biến tọa thập phương giác thọ hạ. Không được xem cứng nhắc kinh văn. Xem cứng nhắc toàn bộ gọi là trước tướng. Chấp tướng là mê rồi, chấp tướng là sai rồi. Đã có cái tâm này, nhất định phải thấy nơi sự. Câu thứ ba là giảng sự tướng. Diễn pháp như vân tất sung mãn. Diễn là biểu diễn, không những khẩu thuyết, còn phải thân hành. Phật dạy chúng ta nhìn thấu. Họ nhìn thấu rồi. Nhìn thấu là tất cả thông đạt rõ ràng. Phật dạy chúng ta buông xuống. Buông xuống là không mảy may dính nhiễm. Đối với pháp thế gian xuất thế gian, đây gọi là buông xuống. Họ thật sự làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Sau khi nhìn thấu buông xuống, còn phải nhấc lên được. Nhấc lên những gì? Nhấc lên sứ mạng giác ngộ tất cả chúng sanh. Đây chính là công việc họ làm khi thị hiện tại nhân gian, thị hiện trong 10 pháp giới. Bất luận thị hiện thân phận gì, toàn đều là dạy học. Đương nhiên, trong tất cả các thân phận, nổi bật nhất, rõ ràng nhất là thân phận thầy giáo. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta là thân phận thầy giáo. Trong phẩm Phổ Môn chúng ta nhìn thấy Bồ Tát 32 ứng. Trong 32 ứng đã có thân phận nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, giống như xã hội hiện tại của chúng ta. Mỗi một nghề nghiệp, mỗi một tầng lớp, họ đều thị hiện. Thị hiện làm những gì? Giáo hóa chúng sanh. Giáo như thế nào? Làm gương tốt. Thị hiện một thương nhân, thương nhân Bồ Tát. Thị hiện một công nhân, công nhân Bồ Tát. Thị hiện quốc vương, quốc vương Bồ Tát. Thị hiện đại thần, đại thần Bồ Tát. Thị hiện đồng nam, đồng nữ, Bồ Tát trẻ em, đều là tấm gương sáng cho xã hội làm người. Hướng dẫn người đời đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đây chính là tất sung mãn. Tại đây chúng ta phải thể hội cho được. Tập quần khác nhau, ngành nghề khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, Phật Bồ Tát ở đâu không hiện thân chứ? Nơi nào không biểu diễn pháp chứ? Pháp này chính là chánh pháp, là pháp hoàn toàn tương ưng với pháp tánh. Pháp này là pháp thiện. Nhà Nho nói là dừng nơi chí thiện. Nhưng chỗ này có hai chữ vô cùng quan trọng: như vân. Phật diễn pháp sung mãn, pháp giới hư không như mây. Như vân ý nghĩa là gì? Tướng có, thể không. Phật giáo hóa chúng sanh không mảy may chấp trước, đây gọi là như mây. Mây chúng ta từ xa nhìn thấy có, tiếp cận thì không có nữa. Tức là nói với quý vị, thế gian tất cả pháp đều là như mộng huyễn bọt nước. Chắc chắn không thể chấp trước, có thể thọ dụng, không được chấp trước. Vì sao vậy? Đường thể tức không, liễu bất khả đắc. Người thế gian không hiểu, cho rằng mỗi mỗi pháp đều là chân thật, niệm niệm muốn chiếm hữu nó, vậy nên sanh phiền não vô lượng vô biên, tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Cảm thọ quả báo giống như mộng huyễn bọt nước vậy. Địa ngục phải chăng thật có? Ngạ quỷ phải chăng thật có? Như vần, tức giống như quý vị nằm mơ vậy. Quý vị không thể nói nó không có, quý vị không thể nói nó thật có. Chúng ta nghĩ xem, nếu như mỗi ngày gặp ác mộng dễ chịu hay không? Không dễ chịu. Mỗi tối thấy ác mộng có người cầm dao giết mình, quý vị thân tâm bất an. Hiện tướng địa ngục chính là như vậy, hiện tướng hiện tại của chúng ta là như vậy. Quý vị thực sự có thể nhìn thấu, quý vị liền được tự tại. Thuận cảnh rất tự tại. Thuận cảnh vì sao tự tại? Một mảy may tâm tham cũng không có. Quý vị có tâm tham thì không tự tại nữa. Nghịch cảnh cũng rất tự tại. Vì sao tự tại? Không có mảy may tâm sân nhuế. Bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, tâm là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ, là từ bi, họ liền tự tại rồi. Họ hiểu rõ chân tướng sự thật, năng đắc sở đắc đều bất khả đắc, mới có được đại tự tại, mới có thể một lòng một dạ vì chúng sanh. Vì chúng sanh là kiến lập Phật pháp. Kiến lập Phật pháp sợ người ta nảy sanh nhầm lẫn. Chúng tôi đổi một cách nói khác, kiến lập dạy học chánh giác. Điều này mọi người tương đối dễ hiểu. Không đến nỗi nảy sanh hiểu lầm. Bản thân phải thị hiện, tức là phải làm ra tấm gương học tập. Phật Thích Ca Mâu Ni đều thị hiện làm gương cho chúng ta. Đó gọi là từ bi thật sự. Thật sự là yêu thương tất cả chúng sanh. Không có một sự việc nào không phải vì chúng sanh mà suy nghĩ, không phải vì chúng sanh mà làm. Vì sao vậy? Đối với bản thân không có mong gì, không cầu gì. hoàn toàn là vì chúng sanh, vì xã hội, đặc biệt là xã hội hiện đại này. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Loại tà tri tà kiến này hướng dẫn sai chúng sanh. Điều này đáng sợ quá. Trưa hôm qua, có một đồng tu mời tôi ăn cơm. Trong các vị khách còn có một vị quan viên cao cấp của Singapore, người của Bộ Phát triển Xã hội, nói chuyện với tôi. Hiện tại tại Singapore, mỗi năm tỷ lệ phá thai cũng gần 20.000 người. Thành phố này, thành phố hơn 3 triệu dân, mỗi năm có hơn 20.000 người phá thai. Điều này nghe ra rất đáng sợ. Hiện tại phá thai là hợp pháp, pháp luật thế gian là hợp pháp, nhưng chân tướng sự thật không phải là hợp pháp. Hôm qua chúng tôi nói chuyện đã bàn đến, còn cái đến nhà quý vị đầu thai, trong kinh Phật nói có bốn loại duyên. Không có duyên sẽ không đến trong nhà quý vị. Đức Phật nói bốn loại duyên này: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Họ nếu như vì báo ân mà đến, đây là con hiếu cháu hiền, quý vị đem giết họ đi, ân liền trở thành oán rồi, trở thành thù. Sự việc này vậy là phiền phức rồi. Nếu như vì báo oán mà đến, oán càng thêm oán. Lần sau nếu lúc gặp phải, quý vị sẽ phiền phức lớn rồi. Người đến đòi nợ, quý vị giết họ mất. Không những quý vị thiếu nợ mà còn nợ mạng họ nữa. Người đến trả nợ, họ có lòng tốt đến trả nợ, quý vị giết họ mất cũng trở thành oán thù rồi. Nhân quả thông ba đời, sau này oan oan tương báo, không ngừng không nghỉ. Những lời này hiện tại người trẻ tuổi không tin tưởng, bất luận quý vị có tin tưởng hay không, đây là chân tướng sự thật. Không phải nói quý vị không tin tưởng thì không có báo ứng. Quý vị tin tưởng cũng có báo ứng, mà không tin tưởng vẫn có báo ứng. Báo ứng không thoát nổi. Nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Tuần hoàn của nhân quả không phải không có. Sự liên tục của nhân quả không phải không có. Chuyển biến của nhân quả không phải không có. Đây là chân tướng sự thật. Ngày nay xã hội này lập pháp phá thai là hợp pháp. Tri kiến này là sai lầm. Điều này hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Theo sự luận sự, tỷ lệ ly hôn trong xã hội đều đang dần dần tăng trưởng. Tôi nghe họ nói tỷ lệ ly hôn số năm cao nhất là kết hôn khoảng 5 năm. Tỷ lệ này cao nhất. Nếu như họ có sanh con cái, đứa con này khi cha mẹ ly hôn, nó trở thành cô đơn. Từ nhỏ nó đã có tâm lý rất không bình thường. Nó không có tâm yêu thương. Trong lòng là căm giận. Trẻ con như vậy lớn lên không phải trở thành vấn đề của xã hội hay sao? Giáo dục của thánh hiền cổ xưa, nếu như dùng một câu mà tổng kết, điều này tôi thường nói, căn bản của tất cả các tôn giáo thế gian, nhân từ bác ái, không chỉ là tôn giáo, toàn thế giới ở Trung Hoa, nước ngoài, đại thánh đại hiền xưa nay hướng dẫn chúng ta đều là giáo dục yêu thương, không phải là giáo dục sân hận. Hiện tại vứt bỏ giáo dục yêu thương, lơ là rồi. Giáo dục thù hận đối đầu xuất hiện, thế giới này còn không nguy sao? Xã hội trị an lâu dài, thế giới mãi mãi hòa bình, càng đi càng xa rồi. Chúng ta đi ngược với lời dạy của thánh hiền cổ xưa, trái ngược với lời dạy của Phật Bồ Tát. Những gian nan về sau e rằng sẽ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần hiện tại. Đây là điều chúng ta không thể không cảnh giác. Cho dù chúng ta không có năng lực giúp đỡ người khác, thì ít nhất cũng giúp đỡ bản thân mình. Bản thân từ trong cục diện khó khăn này phải tìm ra một con đường sống. Phải bước ra như thế nào? Trong kinh điển, Đức Phật nói rất hay: thọ trì đọc tụng, diễn thuyết cho người, quý vị đã đi ra được rồi. Chúng ta không hoài nghi đối với thánh giáo. Bản thân chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ học tập. Người khác chúng ta không có khả năng giúp đỡ họ, nhất định phải biết cách giúp đỡ chính mình. nhưng chúng ta cũng không bỏ chúng sanh. Buông bỏ chúng sanh thì tâm Bồ Đề của quý vị không còn nữa. Đối với tất cả chúng sanh, chúng ta tận tâm tận lực làm ra tấm gương cho họ thấy. Họ nhìn hiểu rồi, giác ngộ rồi, tốt, họ quay đầu rồi. Nhìn không hiểu cũng không sao cả. Nhìn không hiểu, hình tượng này rơi vào trong thức A-lại gia của họ. Đây là hạt giống tốt. Cho dù đối với cuộc sống hiện tại của họ không có lợi ích, đối với đời sau, kiếp sau của họ sẽ có ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng mặt tốt. Cho nên chúng ta nhất định không được nói người hiện tại lòng người bất thường, đều không học được, đành vậy tôi cũng không cần làm gương tốt nữa. Cách nghĩ cách làm của chúng ta như vậy là sai lầm nghiêm trọng rồi. Càng là duyên nghịch, cảnh ác càng phải làm ra hình tượng vô cùng tốt. Đây là báo ân Phật. Ngày ngày tụng kệ hồi hướng, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hai câu này làm sao mà thực tiễn được? Thực tiễn vào hình tượng của bản thân, thực tiễn vào trong hành vi sinh hoạt của bản thân. Người khác không như pháp, tôi phải đặc biệt làm ra hình thức như pháp. Tất cả tùy thuận lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta sẽ thật thà mà y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không làm. Đây chính là thị hiện, làm không được. Làm không được là không thể nào khắc phục tập khí phiền não của bản thân. Nhưng bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn. Quý vị nếu như làm không được, trong cái chớp mắt thì ba đường ác có phần mình rồi. Chúng ta phải tỉ mỉ mà suy nghĩ, muốn đi làm ngạo quỷ súc sanh hay không, muốn bị đọa địa ngục không. Suy nghĩ nhiều hơn về những việc này, bởi vì sự việc này đã ngay trước mắt. Sau này mình đi về đâu? Nếu như vẫn còn muốn được thân người, không muốn làm súc sanh, làm ngạo quỷ, năm giới phải giữ. Chí ít bản thân phải làm đến trung phẩm thập thiện. Lời dạy của Đức Phật luôn luôn để trong tâm. Mới không mất thân người. Có thể nâng cao đến thượng phẩm thập thiện. Sanh thiên sẽ có Phật. Đức Phật giảng cho chúng ta, điều kiện được nhân thiên là thập thiện nghiệp đạo, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thiên nhân đều có từ bi hỷ xả. Xả là buông xuống. Xả những gì? Xả tất cả nghiệp ác, nghiệp bất thiện. Trong mười thiện, thân giết trộm dâm, miệng nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói ác, ý tham sân si, xả những thứ này. Thiên nhân dục giới, tuy năm dục chưa đoạn hết, nhưng nhạt hơn nhân gian rất nhiều. Cho nên họ là cõi trời. Những tình huống này trong kinh Đức Phật đã nói vô cùng tường tận. Ngày xưa tôi ở Đài Loan, người hàng xóm sống bên cạnh là một cha cố Thiên Chúa giáo, Phương Hạo, cũng rất có danh tiếng ở Đài Loan. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Ông mượn tôi bộ Đại Tạng Kinh về xem. Sau khi xem xong nói với tôi: các ông nói về thiên đường còn rõ ràng hơn kinh điển chúng tôi, dường như đã đi đến rồi vậy. Tôi nói: đúng vậy, là đi qua rồi, thường xuyên đi, cho nên rất rõ ràng. Tình hình sinh hoạt của thiên nhân trong kinh điển Phật miêu tả rất tường tận. Càng lên trên, đối với hưởng thụ ngũ dục lục trần càng nhạt dần, hoàn toàn xả bỏ, đến sắc giới thiên, dục không còn nữa. Càng hướng lên trên, sắc thân cũng không cần nữa, trời vô sắc giới. Thân cũng không cần nữa, xả những thứ này. Cho nên thuật ngữ nhà Phật xả đắc, xả đắc là thuật ngữ nhà Phật. Quý vị xả hưởng thụ ngũ dục lục trần, quý vị xả trời sắc giới, xả sắc thân, quý vị liền đắc trời vô sắc giới. Cho nên xả đắc, xả là nhân, đắc là quả báo. Nếu như chúng ta không thể đem hưởng thụ danh tiếng, lợi dưỡng thế gian, ngũ dục lục trần xả bỏ một phần lớn, thì thiên nhân dục giới không có Phật. Thị hiện của Phật Đà là xả hết rồi. Nhu cầu cuộc sống hàng ngày, ba y một bát. Ngài sinh sống tại vùng nhiệt đới, cho nên như vậy là đủ rồi. Nhất định không có gì thái quá. Đạo lý này chúng ta phải hiểu được. Hình tượng chúng ta phải học tập. Đây chính là diễn pháp. Bồ Tát Bảo Kế. Nghe Phật Pháp, tâm bất nghịch. Bất nghịch tức là hoàn toàn y giáo phụng hành. Ngài hiểu được, Ngài có thể làm được. Xem tiếp bài kệ dưới đây: Phật ư vãng tích tu chư hành, phổ tịnh quảng đại ba la mật, cúng dường nhất thiết chư Như Lai, thử tốc tật vương thâm tính giải. Thanh tịnh tốc tật Ca Lâu La Vương Bồ Tát, Ngài đạt được là phổ thành tựu ba la mật tinh tấn lực giải thoát môn. Trong lục độ đặc biệt chú trọng tinh tấn ba la mật. Cho nên trong đức hiệu có hai chữ tốc tật này. Nếu có người hỏi Phật giáo dạy người là dạy những gì, chúng ta làm thế nào dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để trả lời? Đương nhiên, quý vị phải xem người nêu ra vấn đề này họ là người như thế nào. Thân phận khác nhau, người trình độ khác nhau, người văn hóa khác nhau, nêu ra một vấn đề như nhau, chúng ta thấy câu trả lời của Phật khác nhau. Cũng giống như chúng ta thấy trong luận ngữ, rất nhiều người hỏi Khổng Lão Phu Tử về nhân, về hiếu, câu trả lời của Phu Tử không giống nhau. Điểm này chúng ta phải hiểu được. Đây là gì? Gọi là khế cơ. Nếu không, câu trả lời của quý vị khế lý không khế cơ. Đối phương rất khó để có được lợi ích, rất khó có được thọ dụng. Cho nên nhất định phải hiểu rõ người hỏi đó là người nào, thân phận là gì, trình độ nào. Đây là sự linh hoạt, không phải cứng nhắc. Hiện tại họ đang làm nghề nghiệp gì? Hiện tại họ làm những công việc gì? Đại khái chúng ta đều phải hiểu được. Họ nêu ra vấn đề này, chúng ta liền hiểu được phải trả lời họ như thế nào. Nếu như họ vô cùng quan tâm xã hội này, Đối với xã hội này, đích thực có ý thức lo lắng tương đối. Chúng ta nói với họ, Phật hướng dẫn chúng ta nguyên tắc là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ. Phật dùng phương pháp gì đạt đến hai mục tiêu dạy học này? Phật dùng là tứ nhiếp lục độ. Mười câu hai mươi chữ này chúng ta thực sự có thể hiểu được, có thể tính tâm không trái nghịch, chúng ta tin sâu không nghi, nhất định không trái với lời dạy của Phật. Hai mục tiêu này đã đạt được rồi, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Tứ nhiếp là Phật dạy chúng ta, người và người, người và tất cả chúng sanh giao lưu, nguyên tắc nhất thiết phải tuân thủ. Chúng ta giao lưu với mọi người, giao lưu với mọi sự vật, nhất định phải tuân thủ. Điều thứ nhất là bố thí. Nhà Phật nói bố thí. Ngày xưa nhà nho Trung Hoa dạy, người có lễ qua lại, bố thí trong tứ nhiếp pháp, ý nghĩa đích thực là có lễ qua lại. Chúng ta gặp mặt người khác phải tặng quà. Bất luận là lần đầu gặp mặt hay là bạn bè thân, lễ không thể thiếu. Thậm chí đối với gia đình, vợ chồng, cha con, anh em, chị em, lễ này không thể thiếu. Hiện tại người ta hiểu được điều này, chú ý điều này ít rồi. Ngày xưa người ta vô cùng coi trọng. Nếu như ra khỏi nhà đi du lịch trở về, người nhà quyến thuộc mỗi người đều có một chút quà nhỏ, họ sẽ không quên được. Ngày xưa Trung Hoa được gọi là nước lễ nghĩa. Hiện tại lơ là rồi. Lễ này biểu thị điều gì? Biểu thị sự quan tâm, rất quan trọng. Đặc biệt là mối quan tâm giữa người và người. Thứ hai là ái ngữ. ái ngữ không nhất định là lời dễ nghe. Thật sự yêu thương đối phương, đặc biệt là đối phương có khuyết điểm, có lỗi lầm, bản thân họ không biết, chúng ta nhìn thấy nhất định phải khích lệ. Phải giúp đỡ họ nâng cao đức hạnh. Đó là thật sự có tâm yêu thương đối với họ. Lợi hành. Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả hành vi của chúng ta chắc chắn có lợi ích đối với họ. Chắc chắn không có tổn hại. Đối với gia đình, đối với người thân bạn bè, đối với bà con hàng xóm, đối với quốc gia xã hội, khởi tâm động niệm, hành vi hành động đều là lợi ích. Chắc chắn không có phá hoại. Đó gọi là lợi hành. Cuối cùng là đồng sự. Đồng sự là cùng sống chung trong một xã hội này. Hiện tại nói chúng ta cùng chung sống trên trái đất này. Đối với trái đất này, từng phương diện, từng sự vật đều phải yêu thương chân thành. Đây gọi là tứ nhiếp, là giao lưu với tất cả người sự vật. Nhất định phải đầy đủ điều kiện. Người ta nghe rồi, nội dung Phật giáo là như vậy. Họ tự nhiên sẽ hướng đến, tự nhiên họ sẽ muốn đến học tập. Lục độ, sáu nguyên tắc này là Phật dạy cho chúng ta sinh hoạt như thế nào, làm việc như thế nào, xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Sáu nguyên tắc. Điều đầu tiên trong sáu nguyên tắc này là bố thí. Bố thí này và bố thí trong tứ nhiếp pháp ý nghĩa không giống nhau. Ý nghĩa của bố thí trong tứ nhiếp pháp rất hạn hẹp, chỉ là lễ thường qua lại. Phạm vi bố thí trong lục độ vô cùng sâu rộng, phục vụ cho chúng sanh. Cho nên trong đây mới có tài thí, có pháp thí, có vô úy thí. Không nên thấy câu chữ giống nhau, ý nghĩa không giống nhau. Xem Phật thuyết pháp là trong loại nào. Cho nên sự bố thí này chính là dùng hết tâm lực. Lao lực của bản thân mình, lao lực của bản thân chúng ta. Vật ngoài thân là tài lực. Phục vụ cho xã hội, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta bố thí trí tuệ, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng. Tuy không có ngoại tài, bố thí nội tài. Nội tài là thân thể, tinh thần, thể lực, phụng hiến cho xã hội đại chúng. Không mệt, không chán, Tại Trung Hoa, Khổng Lão Phu Tử cũng biểu hiện tinh thần này. Chúng ta phải tỉ mỉ để thể hội, phải biết học tập như thế nào. Đây đều là tu hành. Chư là nhiều. Tất cả chúng sanh tham lam keo kiệt, keo kiệt là không chịu giúp đỡ người khác. Bất luận làm sự việc gì cũng đều coi trọng báo đáp, đều coi trọng giá cả. Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta không cầu báo đáp, không bàn giá cả, hy sinh phụng hiến vô điều kiện, xã hội mới có thể hòa bình. Làm sự việc gì cũng nói đến điều kiện, bàn báo đáp, xã hội này có tranh giành, chắc chắn không có hòa bình. Cho nên Phật triệt để làm gương cho chúng ta. Suốt cuộc đời Phật, chúng ta thực sự nhìn ra được vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ là tâm yêu thương, không có bất cứ điều kiện gì gọi là vô duyên. Thương xót tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh và bản thân là một thể, đồng thể đại bi. Chúng ta học Phật phải học từ những chỗ này, quý vị sẽ thực sự học được. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc với mọi người còn so đo tính toán, quý vị không học được mảy may gì về Phật pháp, bên mé cũng không dính chút nào. Chúng ta thực sự phải luôn luôn nghĩ, vì sao chúng ta thờ tượng Phật? Thờ tượng Phật tuyệt đối không phải như trong tôn giáo thông thường nói chúng ta lạy tượng gỗ. Lời này nói quá đáng quá. Chúng ta cũng không thể trách họ, vì sao vậy? Họ không hiểu. Thờ tượng Phật là thấy thánh hiền, muốn mình được như vậy. Nhìn thấy một pho tượng Phật, nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta như thế nào. Phật Thích Ca Mâu Ni sống cuộc sống như thế nào? Làm những việc gì? Chúng ta phải học. Ngài sống là cuộc sống thanh tịnh tự tại. Cuộc sống mảy trần không nhiễm. Ngài làm là sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Nội dung giáo hóa là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đoạn ác thì xa lìa ba đường ác. Tu thiện thì được phước báo nhân thiền. Nếu như có thể chuyển mê thành ngộ, vậy thì có thể thoát ly sáu nẻo luân hồi. Nâng cao đến pháp giới tứ thánh, đến nhất chân pháp giới. Đây là nội dung dạy học của Phật pháp. sự thật cụ thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta xem phàm phu tâm lượng nhỏ hẹp, chỉ có bản thân không có người khác, vậy là sai rồi. Điều này phải tu sửa trở lại. Thứ hai, trì giới. Ý nghĩa trì giới trong sáu ba la mật, tức là ngày nay chúng ta nói tuân thủ pháp, tuân thủ quy củ. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Người là xã hội động vật, không phải sinh tồn đơn độc, cùng ở chung với mọi người. Quý vị không tuân thủ phép tắc, không tuân thủ quy củ, đoàn thể này sẽ loạn. Cho nên Phật thị hiện tuân thủ pháp, mỗi mỗi đều phải tuân thủ pháp độ. Trong tuân thủ phép tắc, điều quan trọng nhất trong kinh Phạm Võng Phật nói: không làm quốc tặc. Quốc tặc là gì? Lừa gạt quốc gia, bán rẻ quốc gia, đây là quốc tặc. Phá hoại quốc gia, tội này rất nặng. Điều thứ hai, không hủy bán quốc chủ. Hàm nghĩa của quốc chủ là chỉ cho người lãnh đạo các bậc của quốc gia. Chắc chắn không thể ác ý hủy bán, không thuận với ý bản thân thì hủy bán, thì hủy nhục, vậy là sai lầm nghiêm trọng rồi. Trong kinh Anh Lạc, kinh Anh Lạc là giới Bồ Tát tại gia dạy chúng ta không trốn thuế quốc gia. Quốc dân nộp thuế cho nhà nước, đây là nghĩa vụ, đây là vinh dự. Trốn thuế chắc chắn là sai lầm. Thứ tư là không phạm quốc chế. Quốc chế chính là pháp luật quốc gia. Chắc chắn không làm trái với pháp luật quốc gia. Trong hai bộ giới kinh này, Đức Phật giảng về bốn điều giới trọng, chúng ta không thể lơ là. Năm xưa chúng tôi cầu học tại Đài Trung, thầy Lý giảng kinh thuyết pháp thường nhắc đến, làm cho chúng tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật lại nói: thế gian lúc Phật chưa xuất thế, quý vị có thể phụng sự cha mẹ, tương đương với phụng sự chư Phật Như Lai. Cho nên tịnh nghiệp tam phước, điều đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Dạy học nhà Phật từ đầu đến cuối chính là hiếu đạo và sư đạo. Cho nên tuân thủ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Người không tuân thủ pháp, không tuân thủ quy củ, bản thân không thể làm tấm gương tốt cho người khác. Quý vị nói điều gì người ta đều không tin tưởng. Bản thân phải làm tấm gương sáng. Điều thứ ba trong lục độ là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là tâm nhẫn nại. Bất luận làm việc gì phải có tâm nhẫn nại. Thế gian có rất nhiều sự việc không phải trong một đời có thể làm được viên mãn. Bản thân phải nhận biết thời tiết nhân duyên. Bản thân trong đời này không thể viên mãn, phải tìm đến người kế thừa. Hy vọng trong cuộc đời của họ có thể viên mãn. Giống như tổ sư Đạt Ma năm xưa đến Trung Hoa, đem thiền tông truyền đến Trung Hoa. Trung Hoa không có ai tin tưởng, không có ai học tập. Ngài rất nhẫn nại. Ngài tự tham thiền, trước sau chưa từng có một ngày gián đoạn. Rồi cũng có người nhận thức được, quả nhiên gặp một người là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả biết Ngài, học tập với Ngài. Đời đời đều là đơn truyền. Truyền đến đời thứ sáu, mọi người biết thiền tông lục tổ Huệ Năng. Vậy mới khai hoa kết quả. Quý vị nghĩ nghĩ xem, họ có tâm nhẫn nại biết bao. Đến đời thứ sáu, pháp môn này mới phát huy rộng lớn. Truyền nhân của Đại sư Huệ Năng có hơn 40 người. Đại pháp của Thiền Tông tại Trung Hoa phát huy rộng lớn. Cho nên nhất định phải có tâm nhẫn nại. Điều thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn dùng lời hiện đại để nói, nhất định phải cầu tiến bộ. Thời đại cũng không ngừng tiến bộ. Đạo nghiệp, trí tuệ, năng lực, kỹ xảo của chúng ta cũng phải ngày ngày cầu tiến bộ. Thứ năm là thiền định. Thiền định nói ở đây và trong thiền tông thông thường nói ý nghĩa của tham thiền không giống nhau. Ở đây nói thiền định, dùng lời hiện nay mà nói, lòng có chủ tể. Sẽ không bị cảnh bên ngoài chuyển. Nói cách khác, bên trong tuyệt đối sẽ không sanh tham sân si mạng, tuyệt đối sẽ không khởi tự tư tự lợi. Đây là định. Bên ngoài nhất định sẽ không bị cảnh duyên mê hoặc. Trong nghịch cảnh không khởi sân nhuế, trong thuận cảnh không khởi tham ái, vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng. Đây là thiền định. Thứ sáu là trí tuệ. Trí tuệ bát nhã đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, xử lý nhân quả đều có thể thông đạt rõ ràng, không mảy may mê hoặc. Đây gọi là trí tuệ. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời đều biểu diễn cho chúng ta thấy. Làm ra gương mẫu cho chúng ta thấy. Đây gọi là phổ tịnh quảng đại ba la mật. Phổ là phổ biến, tịnh là thanh tịnh. Phổ tịnh trong thuật ngữ nhà Phật nói tam luân thể không, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã đều không chấp tướng. Mỗi ngày rất chăm chỉ, rất nỗ lực đang làm, đang biểu diễn, không mệt, không chán. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy may. Đây chính là cúng dường tất cả chư Như Lai. Tất cả chư Như Lai là ai? Tất cả chúng sanh. Phật ở trong kinh này nói tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương, câu đầu tiên là lễ kính chư Phật. Đối tượng mà chúng ta sáu căn tiếp xúc, tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật đều là chư Phật Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tất cả hành vi đều là cúng dường Như Lai. Hiện tại chúng ta nói là phục vụ xã hội, phục vụ nhân quần, phục vụ chúng sanh, nhưng đều không nói hay như Phật vậy. Phật nói cúng dường tất cả chư Như Lai. Trong lời này của Phật thể hiện ra nhất thể. Pháp giới hư không, tất cả chúng sanh là một thể. Thể hiện ra mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, thể hiện ra điều này. Chúng ta người thế gian, bất luận dùng danh từ gì, ý nghĩa này thể hội không được. Cho nên người xưa thường nói, thế gian lời hay Phật nói hết. Lời này càng nghĩ càng có lý. Lời Phật nói câu câu đều chân thật, lời hay là lời chân thật. Không phải lời chân thật thì không gọi là lời hay. Từng câu đều là lời chân thật, từng câu đều tương ưng với tánh đức. Chúng ta phải đi mà thể hội, chúng ta phải biết học tập như thế nào. Ngày xưa Phật tu hành, hiện tại thành tựu, sau khi thành tựu còn làm thị phạm cho chúng ta, còn làm tấm gương tu hành. Điều này thực sự quý hóa. Đây chính là nhà Phật thường nói quay ngược thuyền từ, theo nguyện trở lại. Chúng ta chỉ có chăm chỉ nỗ lực học tập làm theo mới có thể thể hội được, mới có thể được thọ dụng chân thật trong lời dạy của Đức Phật. Hy vọng đồng học chúng ta trong bộ kinh Hoa Nghiêm này nhìn thấy sâu sắc chân diện mục của chư Phật Bồ Tát, chân diện mục của chư Phật Bồ Tát chính là bản thân chúng ta. Trong kinh Phật thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra. Kinh Hoa Nghiêm toàn đề kinh hiển thị là bản lai diện mục của bản thân chúng ta. Chúng ta từ đây mà thể hội được, thể hội được một phần. Quý vị có thể làm được một phần, được một phần lợi ích chân thật. Thể hội được hai phần, có thể làm được hai phần, quý vị được hai phần lợi ích. Thể hội chính là kinh Phật thường nói ngộ nhập. Thực sự giác ngộ, tất nhiên là thực sự thực hành. Nếu không thể thực hành, chắc chắn không có ngộ nhập. Đây là chúng ta thời thời khắc khắc phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Không được đem giải ngộ xem thành chứng ngộ, vậy thì quý vị sai rồi. Quý vị nói tôi nghe hiểu rồi, nghe nhiều rồi, thấy nhiều rồi, tôi hiểu được rất nhiều, bản thân không làm được gì cả. Đây không phải thực sự giác ngộ. Kiểu tu học này là vẫn làm chuyện sanh tử luân hồi như cũ. Không đạt được lợi ích chân thật. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.